thì mình nói là mình thấy có một cái gì đó, nhưng mà mình nói một lát cái mình bảo ủa nó không phải, tại vì khi mình đến gần á thì nhiều khi nó là ánh sáng rồi mình lóa mắt hay này nọ đó, mà thực ra nó không có. Thành ra mình nhìn, thành ra cái mắt của mình nhiều khi nó nhìn thấy, nhưng mà nó nhìn thấy không có phải cái nó nhìn thấy thì có nghĩa là có. Rồi giờ thí dụ như nhiều khi có nhiều trường hợp về mình đi ngoài đường cái mình thấy người ta để mấy cái người mẫu, người kiểu mẫu á, mà đôi khi mình nhìn mình tưởng người thật. Thì ở đây trong trường hợp này á, cái đến khi mình đến gần mình đụng vào gì đấy mình mới bảo ủa không phải. Mà nhiều khi có trường hợp có người thật đứng đó cái mình tưởng người mẫu. Rồi đến khi mình đến nơi mình đi tay sờ ô cái người kia giật mình thì mình cũng giật mình lai lên luôn. Thì như vậy á, đến lúc đó mình ra mình nói mình bảo mình tưởng là như vậy mà không phải là như vậy. Tức là khi mình tưởng như vậy tức là mình nghĩ là có, mình mắt mình thấy, mắt mình thấy một cái người mẫu như vậy, nhưng mà thực ra nó không có cái người mẫu đó. Thành ra mình quy về cái tưởng, mình cho là cái đó là cái tưởng lầm của mình. Thì cái có thì thông thường là con người mình nhìn thấy, nhưng mà cái điều thứ hai nữa mà mình vừa nghe đó là cái gì mà mình nhìn thấy đôi khi nó tâm tưởng mình nó vọng ra, chứ nó không phải là thật sự có. Nhiều khi có bóng người nó này, có mình tưởng có ai có gì chẳng hạn như vậy, mình đang thấy thì té ra nó là cái bộ đồ mình phơi chẳng hạn vậy. Tất cả mấy cái đó là cái là tự nhiên là mình thấy là cái mắt mình có nhìn, nhưng mà mình cũng thấy đó một điều là nó có một cái gì, có một cái yếu tố khác nữa nó xen vô với cái mắt mình nhìn thấy, và nó cho cái sự vật, một cái điều, một cái ý nghĩa, một cái hình ảnh hay là một cái sự vật nào đó. Nhưng mà thực sự ra khi mình khám phá ra thì cái sự vật cái đó nó chỉ thuộc về tâm tưởng, nó kèm theo cái mắt thấy của mình. Đó là trường hợp. Trường hợp nữa thì những trường hợp đó là trường hợp mà cái tâm tưởng nó dựa trên con mắt mình nhìn thấy. Con mắt mình nhìn thấy một cái hình ảnh và cái tâm tưởng nó cho nó hình ảnh đó là cái gì đó mà không đúng. Trường hợp nữa là trường hợp như là những người ta đi, ta bị hoang tưởng, ta lạc trong sa mạc, nóng bức này nọ, người ta thèm khát uống nước, rồi người ta tưởng thấy hoang đảo này nọ, đảo ốc đảo, kêu là ốc đảo, tức là những nơi người ta thấy có thảnh mát, rồi có bóng cây, có nước suối này nọ, nhưng mà thực ra hoàn toàn nó không có, hoàn toàn nó chỉ là tâm tưởng, nhưng mà mắt thấy hoàn toàn là tâm tưởng. Mắt không có dựa vào đâu để rồi tâm nó tự tưởng đấy, và nó tưởng và nó cho mắt thấy. Thì trường hợp thứ nhì đó là mắt làm chủ, tưởng nó phụ theo mắt mà nó tưởng lên. Trường hợp thứ ba đó là tưởng nó làm chủ luôn mắt. Mình thấy rất nhiều trường hợp mà mắt có thấy nhưng mà nó còn rất phức tạp. Thành ra giờ nếu mình nhìn thấy mà mình cho là có. Ví dụ bây giờ mình bị lạc trên sa mạc, rồi về đến nơi mình kể chuyện mà trời ơi nhìn thấy nhiều cái, đến nơi nó không có hết. Thế bây giờ mình nhìn thấy cái đó hoa, cái ly cốc này thì cái người, con người người ta cũng nói nhiều khi anh nhìn thấy vậy mà nó không có, mình mà làm gì đó, chuyện này có mà, thì mình chứng cớ có cách nào nữa, tức là mình đến mình sờ mình nắm. Mình nắm vô, sờ vô, nước mình có thể uống vô, nhưng mà thấy chưa, nước có thật. Đó hoa mình vò trong tay mình nó nát đi mà đó nó có thật. Thế là mình sử dụng đến một cái phương tiện khác nữa để kiểm chứng. Cái phương tiện đó là thân xúc của mình. Cái phương tiện đầu tiên là mắt của mình tiếp xúc với sự vật. Thành ra nó có tiếp xúc như vậy, nó có tiếp xúc, nó đánh mạnh vào trong tâm thức của mình. Cái sự xúc nó ghi nhận, nó đánh ấn mạnh vào trong tâm thức của mình thành thọ tưởng vậy, thì cái sự vật nó có thật. con người của mình kiểm chứng sự thật một cách như vậy. Và nhiều khi mình nghi ngờ mắt á, thì mình dùng đến một cái khác, một cái gọi căn khác, trong đạo Phật kêu là căn. Căn nó là chủ cái để phát thức, thành ra kêu là căn, nó là gốc để mà phát khởi cái nhận thức của mình, cái tâm thức của mình lên, nó kêu là căn. Thành ra một cái gì mà nó có cái tác dụng làm cho cái tiếp xúc với căn căn của mình, mà nó khởi lên tâm thức của mình ấy, qua cảm giác, qua nhận thức, thì mình cho cái đó thật có. Thì chúng ta thấy cái vấn đề mà người thường của mình kiểm chứng một sự vật là thật có là qua các căn như vậy. Thì đó là mình chưa nói vấn đề là các căn nó có đối tượng riêng của nó. Ví dụ mình không thể nào mà mình dùng cái căn mắt của mình ấy, cái con mắt của mình mà mình thấy được cái âm thanh, mà cũng thể nào mình dùng cái tay của mình, cái thân của mình mà mình sờ mình thấy được cái âm thanh. Nhưng mình cho âm thanh là có, là mình dùng cái căn tai. Mình dùng cái căn tai này nó tiếp xúc với âm thanh, cái âm thanh nó tạo cái ấn tượng ở trong tâm thức của mình. Nó tạo thành ra một cái cảm thọ, một cái hình tượng, một cái ấn tượng nào, tức là ấn tượng ví dụ như to, nhỏ, khó chịu, dễ thương, nó tạo ra những cái ấn tượng như vậy. Và nó làm cho tâm thức của mình vận chuyển, vận động, thì mình cho là có. Ngược lại mùi hương cũng vậy, vị cũng vậy. Đến mùi hương thì mình cũng có thể cái mùi ấy, mình không thấy, mình không có sờ được, mình cũng không nghe được, nhưng mà mình dùng mũi. Cho đến cái vị là lưỡi, rồi cho đến những cảm giác những nóng lạnh này nó, thì mình dùng thân của mình, thì tiếp xúc như vậy mình biết là có. Thì cái có như vậy cho mình thấy rằng là trong đạo Phật nhìn thấy cái có nó không phải chỉ là mắt thấy, mà cái có là âm thanh có, cái có là mùi, mùi âm thanh có, và mùi có, vị, vị là do lưỡi, vị có, và lạnh nóng này nọ, nặng nhẹ này nọ, nó là do cái thân căn của mình. Thành ra những cái có ở trong thế gian này là một cái thông thường, cái mà nó hoàn hảo nhất là có thể nói đó, nó có thể có màu sắc để cho mình thấy, nó có thể có mùi, ví dụ đồ ăn, bánh, vậy nó có mùi để cho mình thấy là nó có, nó có vị mình nếm để cho thấy rõ ràng nó có, nó nặng, nó nhẹ, mình cầm vậy nó mềm, nó cứng. Khi mình cắn vào trong miệng mình thấy nó cứng, nó mềm, nó là xúc, còn thấy ngọt mặn, nó là vị. Thì tất cả một cái sự vật mà có được tất cả các yếu tố như vậy thì nó lý tưởng để cho con người mình nhận là nó có, mình mà không có chối bỏ được nó có. Thì cái có đó của mình là có do các giác quan, gọi là các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Những ý là khi nào mà nó lại còn có tên, có tuổi, nó có này nọ đủ thứ nữa. Người ta bảo mình làm chả giò ăn, hay là mình làm bánh xèo ăn, hay là mình đi mua sô-cô-la, hay hẳn vậy. Nó có hẳn cái tên, nó có hẳn một cái khái niệm, một cái nghĩa. Thì cái ý của mình lại cũng nhận thức ra, nói một cái là cái ý mình nó nhận ra liền. Thì như vậy là các căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều nhận được là cái đó có. Thì phối hợp như vậy thì mình bảo cái đó có 100%. Có đó là có theo thế gian mình kiểm chứng theo các căn, con người kiểm chứng như vậy. Có ở đây á, Ngài Long Thù nói có ở đây á, thì Ngài nói hai câu sau á, nếu mà không có tự tính thì làm sao mà có cái pháp đó. Thì cái có ở đây là có dựa trên vấn đề tự tính. Thì chúng ta bắt đầu thấy nó hơi lạ ha. Mình ở ngoài đời mình nói cái gì có ít khi mình nghĩ đến, mà bởi vì nó có tự tính. mà mình chỉ nói đến cái đó có bởi vì mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc được thôi. Chứ mình không có nói đến cái một cái vật gì mà bởi vì nó có tự tính. Nhưng thành ra cái vấn đề mà tự tính ở đây á, mình phải suy xét đi làm cái gì mới mẻ. Vì từ nhỏ đến lớn rồi nói cái gì có, mình nói chứ không là có rồi, mình mà con thấy, ví dụ ai hỏi mà không có nghe, mình cứ nói vậy. Thì bây giờ cái tự tính này là gì? Bây giờ chúng ta thử xem là Ngài nói một cách ở dưới, rồi chúng ta trở lại để nếu mà không thấy Ngài nói đụng gì đến tự tính này, thì chúng ta sẽ trở lại vấn đề tự tính này. Chúng ta chỉ biết ở đây á, là Ngài xác nhận chúng ta một điều, cái gì mà không có tự tính thì cái đó không có. Để đó là một cái nguyên tắc để mà chúng ta suy xét và chúng ta kết luận về tính không. Mà một điểm nữa quan trọng nhất là hai cái câu trên. Từ cái chỗ không có tự tính cho nên suy luận ra là không có. Mà tại sao lại không có tự tính? Là bởi vì các pháp mà do các duyên sinh, cho nên nó có hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, hễ nhân duyên sinh thì không có tự tính, mà hễ không có tự tính thì không có. Thì bây giờ chúng ta muốn suy luận về tính không thì chúng ta cứ nhớ nguyên tắc như vậy, lặp đi lặp lại để cho cái tâm suy lý của mình nó theo đó mà nó huấn luyện, nó tôi luyện. Bây giờ Ngài giải thích, sau khi nói bài kệ ra, Ngài giải thích pháp do chúng duyên sinh có hai loại. Bây giờ trước tiên Ngài nói pháp mà do các duyên sinh, đó là pháp gì? Giờ chia ra là hai loại. Một là trong, hai là ngoài. Thì Phật pháp nói rất giản dị, nói theo nghĩa trong ngoài. Thì như vậy chúng duyên, chúng chữ chúng là nói cho cái vấn đề số nhiều. Thì các duyên nó cũng có hai loại, một là trong, hai là ngoài. Bây giờ trước tiên hết nói về ngoài. Ngoài là cái mà dễ nhận biết. Nhân duyên ngoài là gì? Nhân duyên ngoài là như là đất sét, dây thừng, thợ đồ gốm, thợ làm mấy cái đồ sứ nọ, vân vân. Hòa hợp lại nên có bình sinh ra. Đó, thì chúng ta thấy Ngài giải thích về các pháp do duyên sinh bằng thí dụ, chứ không có cần nói nghĩa gì hết á. Thí dụ cho mình thấy, nhưng mình thấy có cái bình, bình mặt đất á, bình để đựng bông gì đó, đựng hoa. Cái bình đó do đâu mà nó có? Nó do đất sét này, do dây thừng này, tức là do nhiều, nếu mà kể đủ do máy ấy. Và do cái người thợ cộng lại với nhau, hòa hợp lại, rồi từ từ nó hiện ra cái bình, nó thành cái bình. Thì cái bình đó nó là một cái pháp được gọi là do duyên sinh. Duyên đó tức là đất sét, dây thừng, thợ gốm này, nó kêu là duyên, nó là nhân duyên. Ngài thí dụ tiếp, là như dây sợi, máy dệt, thợ dệt hòa hợp lại nên có tấm vải sinh ra. Thí dụ tiếp nữa như đất này, đắp đất lại rồi có nền móng, có cột, có kèo, có bùn nhân công vân vân, hòa hợp lại nên có nhà sinh ra. Thí dụ nữa là như sữa ủ, đổ đựng, khuấy trộn nhân công vân, hòa hợp lại nên có sữa đặc sinh ra. Sữa đặc như là yogurt hay là từ từ là như thà là thành phô mai, thành bơ phô mai này nọ, tức là người ta đậy sữa, ủ sữa như vậy rồi người ta khuấy trộn làm nó thành như vậy. Lại như này, thí dụ nữa, hạt giống này, đất, nước, lửa, gió, hư không, thời tiết, nhân công vân vân, hợp lại nên có cái mầm cây sinh ra. Đây như mình trồng cây đó, lửa đây như là ánh sáng mặt trời, nước là nước tưới, hư không nó thời tiết này nọ, rồi cái người nhân công, tức là cái người chăm bón chăm sóc, thì tự nhiên có cái mầm cây nó sinh ra. Ngài kết luận do đó thấy rõ các pháp thuộc duyên bên ngoài đều giống như vậy, đều một đại loại như vậy, một cái kiểu như vậy. Thì chúng ta thấy là Ngài không cần phải giải nghĩa mà đưa thí dụ ra để cho mình thấy là bên ngoài, tức là mình nhìn xung quanh mình đi, nhìn chỗ nào mình thấy nó cũng kiểu như vậy hết á. Nó cũng cái gì nó có lên là nó cũng do như vậy, nó không có bao giờ mà nó tự nhiên nó có. Tự nhiên tức là không có do một cái nhân duyên nào hết, cái tự nhiên cái có đó không bao giờ nó có cái chuyện đó. Mình cứ nhìn hết đi như vậy, thành ra kêu là các pháp mà do nhân duyên sinh, do duyên sinh. Thì đó là các pháp bên ngoài, tức là mình lấy đưa mắt của mình đi nhìn xung quanh, tức là các pháp bên ngoài cái thân của mình. Thì cái đó Ngài nói đến các pháp bên trong, tức là nhân duyên bên trong. Nhân duyên trong là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Mỗi thứ đi trước làm nhân để mà sinh cái đi sau. Hoặc là trước tiên mỗi thứ vậy nó đều có một cái làm nhân, cái nhân thì đi trước, rồi cái sau nó từ nhân đi trước mà sinh. Thì nhân duyên bên trong, đây là cái chữ dùng của đạo Phật, dùng một cách nó rất là gọi là nôm na, nó rất là bình dị. Tức là thay vì nói là con người mình thì đạo Phật không có nói con người, đạo Phật dùng cái là trong, và cái cảnh giới bên ngoài, thế giới bên ngoài đạo Phật nói dùng cái chữ ngoài. Thì mình có, mỗi một chúng sinh có như vậy là do cái nhân duyên, là 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Thì cứ vô minh đi trước làm nhân cho hành, hành sinh, hành nhân vô minh mà sinh, hành lại làm nhân cho thức, thức nhân nơi hành mà sinh, thức lại làm nhân cho danh sắc, danh sắc nhân nơi thức mà sinh. Cứ tiếp tục như vậy cho đến hữu sinh lão tử. Thành ra con người của mình, tại vì khi mà Đức Phật giác ngộ, theo như các pháp của bên Nhị Thừa, các pháp của Thanh Văn nói là khi Đức Phật giác ngộ, là Đức Phật giác ngộ do quán 12 nhân duyên này mà giác ngộ. Thì Đức Phật quán 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh và kết thúc bằng lão tử. Thì về sau này trong các kinh khác Đức Phật nói về nhân duyên, Đức Phật nói về 12 nhân duyên. Thì khi nói về 12 nhân duyên này thì người ta mới, Đức Phật cũng phân và cho mình thấy, ta phân ra là vô minh, hành, thức là quá khứ, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu là hiện tại, sinh, lão tử là tương lai. Và trong đó là quá khứ, hiện tại, tương lai vậy lại phân ra thành thành nhân, nhân quả. Vô minh với hành, vô minh làm duyên để sinh ra hành. Vô minh này là cái sự không giác ngộ của mình, gọi là vô minh. Ở trong đời trước mình không có giác ngộ, cho nên mình mới còn tái sinh nữa. Mình cũng giác ngộ cho nên tất cả mọi hoạt động của mình nó trở thành hành. Hành này thì chữ hành ở đây có nghĩa, nó có nghĩa là đi, có nghĩa là làm. Như mình nói thực hành, thi hành, làm. hành động thì nó là làm, nó có nghĩa là đi, tức là nó chỉ cho cái gì động và nó chỉ cho cái gì tạo tác hay làm ra, đó là hành. Thì do vô minh ấy, cho nên mình mới tất cả sự sống của mình ấy, nó trở thành, tức là mọi hoạt động của mình ấy, nó trở thành nhân, chứ nó không có phải là hết. Nhân thì lý nhiên nó phải có quả, cho nên cái nhân ấy, cái nhân nó có một năng lực. Nghĩa nói cái gì là nhân, tức có nghĩa là mình đã chấp nhận rằng là nó có thể sinh quả, mình mới kêu nó là nhân. Cho nên nhân luôn luôn nó chứa sẵn cho nó cái năng lực sinh quả. Cho nên mọi hành động của mình ấy, là những cái hành động mà nó phát ra một cái năng lực ấy, để thành quả. Vì vậy mình chết không có hết. Thì cái chuyển tiếp từ nhân mà sang quả, nó chuyển tiếp đi là quả thức. Tức là khi mình chết đi thì tất cả những cái năng lực mà trong lúc sống của mình, mình nói, mình làm bằng thân, mình nói bằng miệng, mình suy nghĩ, nó tạo nên một cái năng lực đó nó làm cho khi cái thân này của mình chết đi, cái tâm thức của đời này của mình mất đi, thì cái năng lực đó nó tạo ra một cái thân trung ấm, cái thân đó để đi đầu thai. Cái thân trung ấm đó mà người ta thường kêu là thần thức, người ta thường kêu là linh hồn, nhiều khi mình kêu là ma thì nó cái thân nó là một cái không còn ở trong hiện tại mà nó phải đi về phía tương lai, nhưng mà nó đi để nó tái sinh, cũng như cái giấc ngủ của mình là để thức dậy mà thôi, mình không ngủ luôn. Mình ngủ chỉ là một cái hoạt động gọi là ngưng nghỉ bởi vì mệt mỏi, và cái sự tiếp tục mình ngủ trong thí dụ 6 tiếng đồng hồ, thì lúc mình đang ngủ là các căn của mình nó êm, cái tâm thức mà hiện tại của mình nó cũng lắng chìm trong mắt, và 6 tiếng sau nó mới trở lại. Thì trong 6 cái tiếng đó nó phải có một sự nối tiếp, chứ nếu mà không có sự nối tiếp là mình đi luôn theo ông bà cha mẹ hết. Mình rơi vào đâu mất tiêu đó. Nó phải có cái sự nối tiếp như vậy. Thì cái sự nối tiếp đó nó khác với lúc chết, nhưng mà cùng cái nguyên lý, cùng nguyên tắc. Cái sự nối tiếp đó là những cái năng, nó là những cái hoạt động của hành, tức là của nghiệp của mình. Mình sống cuộc sống của mình bao nhiêu năm trời, 30 năm, mình suy nghĩ này, mình nghĩ cái kia, mình làm cái này, mình thấy cái nọ, tất cả mọi cái đó của mình á, làm cho khi mà mình ngủ á, nó không có mất mà nó tiếp tục, nó hoạt động, nó tiếp tục nó hoạt động. Thành ra mình thấy mình nằm mơ á, nó khác hẳn với đời sống hiện tại của mình. Nó vào một thế giới khác, nó nghĩ khác, nó đi đâu khác hẳn với nó. Thì tất cả những cái mà nó tạo, cái lực mà nó tạo nên những cái hình ảnh đó của mình á, là chính trong đời sống này của mình. Mình làm chuyện này, mình nghĩ chuyện kia, mình làm cái nó phối hợp lại với nhau. Nó là một cái năng lực mà để luôn luôn tiếp tục như vậy đó. Nó chỉ khác với cái lúc chết là cái lúc mà chính thức nó phải bỏ tất cả cái thân này và cả cái tâm thức này, nó không có tỉnh lại với cái thân tâm thức này nữa. Thành ra nó phải đi tìm một cái thân và một cái tâm thức mới. Thì cái lực đó nó tiếp tục qua một cái thân trung ấm. Ấm là chỉ cho thân. Thân ấm nó chỉ cho ngũ ấm, có nghĩa là có thân và có tâm tưởng, có thân có tâm. Trung có nghĩa là ở giữa có nghĩa là chết rồi mà chưa sinh ra, thành ra ở khoảng giữa nó kêu là trung ấm. Cái thân trung ấm nó đi đầu thai, cái thân trung ấm đó chính là thức, vô minh hành thức. Vô minh hành là hoạt động của mình trong đời quá khứ mà mình không có giác ngộ, cho nên nó luôn luôn nó kết tụ lại thành những cái năng lực. Những cái năng lực nó làm cho không hết, cho nên khi chết đi thì nó còn là thức. Thức ở đây là thức thác thai, tức là thức này là đi tìm bào thai để sinh vào. Thì khi mà cái thức đó, vì có cái thức này đó, mà cho nên cha mẹ của cái thức đó khi kết hợp với nhau, cái thức này nó mới nhập thai. nó quyện vô với lại cái tình huyết của cha mẹ, nó lấy cái tình huyết đó làm sắc, làm cơ thể, và cái phần mà thức của nó trở thành danh, cho nên gọi là danh sắc. Gọi là danh, chữ danh này là chỉ cho cái phần tinh thần, phần tâm thức. Cái tâm thức nó gá nhập vào cái sắc, cái tức là cái phần vật chất của cha mẹ, cho nên kêu là danh sắc. Cái danh sắc mà cái tâm thức này nó đón nhận lấy, nó không phải là vật chất, mà theo lối xung quanh mình nhìn thấy là đất hay nước hay là tường vách này nọ, mà cái phần vật chất này á, là các căn. Cái tâm thức nó lấy cái phần vật chất đó là để nó lấy các căn. Các căn nó đã ngấm ngầm, nó có sẵn ở trong cái danh sắc, tức là cái hình ảnh. Ví dụ khi bây giờ một người mất đi, người đó kiếp này là một người nữ mà rất là nghèo khổ, bị khinh chê, người đó làm phước đức. Cái phước đức đó, khi người đó chết bỏ cái đời sống nghèo khổ của thân nữ, cái phước đức nó có thể, trong trường hợp mình nói đây, là truyền thành nam và sinh vào làm hoàng tử chẳng hạn vậy. Thì lúc đó cái trung ấm thân đó, cái thân trung ấm đó, nó đã chuyển biến ngay thành nam rồi. Tức là khi mà bỏ cái thân nữ kia đi thì tự nhiên cái thần thức nó thoát được khỏi cái thân đó, thì nó thấy nó mang, nó thấy nó là thân nam, mà nó không có ngạc nhiên có gì hết, bởi vì lúc đó cái nghiệp đó của nó, nghiệp nam, nó không có ngạc nhiên gì hết á. Và cái tâm thức của nó là cái tâm thức của cái nghiệp thiện, nghiệp phước thiện, tự nhiên nó thanh cao, nó vươn lên, thành ra cái tâm thức của nó mới theo cái nghiệp lực chiêu cảm với cha mẹ, nó mới chạy hướng về hướng của cha mẹ là vua chúa, thì nó thác sinh vào đó. Thì khi nó thác sinh vào trong thai mẹ rồi á, thì lúc đó cái tâm thức đó, tất cả các căn mắt tai mũi lưỡi thân của nó, cái thân trung ấm đó, nó mang cái hình ảnh mắt tai mũi lưỡi của nó in vào trong cái phần vật chất. Ngược lại ấy, thì trong cái phần vật chất đó, vật chất của cha mẹ nó đã có sẵn những cái tính chất của các căn, của những cái tính chất, tính tình của cha mẹ, hay là những cái di truyền của cha mẹ, nó đã có sẵn ở trong cái phần vật chất đó. Và cái thần thức này nó mang theo cái hình tướng, hình tướng một cách rất là phôi thai của nó. Nó in vào với nhau, nó quyện vào với nhau, nó trộn vô với nhau vậy đó. Bởi vì lúc đó cái phần vật chất nó còn rất là lỏng, nó không có cứng rắn, thành ra cái tâm thức nó có thể đi vào và nó quyện vô đó, nó quyện chặt vô như là một, để cho khi mà nó lớn dần lên á, thì cái thân nó ở đâu là cái tâm nó ở đó. Cho đến bao giờ cái nghiệp nó chấm dứt á, thì nó mới rã cả cái thân lớn, cái tâm nó đi, và một cái nghiệp mới á, nó lại phát sinh. Vì vậy á, cái phần danh sắc này, tức là cái phần mà cái thai á, cái bào thai á, cái bào thai nó phát triển có nghĩa là để cho các căn đó, để cho các căn bắt đầu rõ ràng, nghĩa là gọi là cứng chắc rõ ràng, thành ra nó phát triển như vậy mà thành lục nhập. Lục nhập là 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nó bắt đầu phát triển dần dần. Khi cái tâm thức mà nó nhào trộn vô với lại cái tinh huyết của cha mẹ, hay là cái phần thai đầu tiên đó, thì cái tâm thức nó quên hết cả dĩ vãng đi, nó quên cái kiếp trước, ngay từ cái lúc thành trung ấm rồi mà giờ nó quên luôn cái giai đoạn trung ấm của nó luôn nữa. Và cái thức đó nó nhào theo vật chất, thành ra cái phần vật chất biến chuyển theo cái nguyện của tâm thức, và đồng thời cái tâm thức nó hoàn toàn nó quên mất hết, và nó chỉ theo cái phần vật chất đến đâu thì nó cảm thấy nó, một phần nó làm chủ cái phần vật chất, ngược lại phần vật chất nó bây giờ trở thành chủ của nó. Vật chất nó làm sao thì nó biết nó là vậy thôi, chứ còn nó không nhớ gì quá khứ nữa hết. Thành ra chính vì vậy mà từ từ các căn lớn thì cái tâm ý nó cũng lớn rồi, nó bắt đầu nó cảm nhận, nó bắt đầu nó nhận thấy cái này, nhận thấy cái kia, cho đến khi mà các căn nó vừa đủ. Thì nếu các căn đó mục tiêu mà có 6 cái căn như vậy á, là để nó tiếp xúc với cuộc sống, chứ không phải để nó ở trong bụng mẹ. Thành ra nếu mà kéo dài nữa thì nó có thể nó bị hư hoại, nó có thể bị cái nhân duyên hỏng mất, cái ý nguyện của nó bị sụp, bị vỡ mất. Cho nên chắc chắn là đến đúng cái lúc đúng kỳ đó, là tự động nó phải ra, tức là phải sinh thôi. Thì lục nhập á là nói cho cái giai đoạn mà từ cái lúc các căn nó nhận các căn nó nhận lấy cái phần vật chất cha mẹ để mà nghĩa là gọi là làm trưởng thành các căn cho đến khi sinh ra. Khi trưởng thành thì nó lọt ra khỏi thai mẹ thì đứa bé nó khóc lóc, tức là nó đã cảm nhận cảm biết, tức là chứng tỏ cái ý căn của nó đã bắt đầu lớn, các căn của nó đã bắt đầu có thể ra ngoài, và cái sự nuôi dưỡng cho các căn lớn đó, ở trong bụng mẹ không thể tiếp tục được, thành ra nó phải ra. Vậy kêu là lục nhập. Khi nó ra khỏi như vậy là nó bắt đầu tiếp xúc, nó tiếp xúc thì đứa bé nó khóc đã đời rồi đó, thì nó bắt đầu là tiếp xúc đầu tiên đó là cái cảm nhận của thân. Cái thân căn như vậy làm cho tâm tưởng của nó thấy nặng nề, thấy sợ, thấy đủ thứ, nó khóc. Tiếp đến nó mở mắt, nó nhìn mắt bắt đầu nhìn, rồi miệng bắt đầu đòi ăn. Đấy, bắt đầu ăn, tại vì nó cái năng lực của nghiệp á, nó đòi hỏi nó phải có một cái thân căn lớn để mà nó vào đời, để mà nó hoạt động nữa, nó tạo nghiệp nữa. Thành ra đồ ăn rất cần, đồ ăn rất cần, và nó phải thấy để nó hoạt động, cho nên con mắt cũng rất cần, và thân là chắc chắn phải cần, bởi vì thân căn là cái chỗ mà cho các căn khác nó nương tựa. Thành ra chính vì vậy mà từ từ thì nó mới bắt đầu trưởng thành nhờ đồ ăn đó. Đó là xúc, nó mới bắt đầu các căn nó lớn, là nó tiếp xúc, nó mới nhìn cái này, nó mới nghe cái kia, nó mới ngửi cái này họ nọ, rồi nó mới ăn, rồi nó mới nóng nó lạnh gì đó, thì mới đầu nó chưa biết nói thì nó khóc nó thét. Từ từ vậy đó là xúc. Cái xúc đó, mỗi lần xúc như vậy đó, tiếp xúc là bắt đầu thọ nhận, tức là bắt đầu cảm giác. Nhiều khi mắt nó nhìn rồi nó bố lắc lắc cái gì nó vui, nó cảm giác, nó bắt đầu nó khởi thành ra xúc thọ. Thì khi cảm giác khởi mà nó bắt đầu nó thấy cái này vui, rồi cái này không thích, là bắt đầu nó có ái. Bắt đầu có ái. Thực ra không phải bây giờ nó mới sinh, mà nó đã nằm trong kiếp trước. Nó nằm trong kiếp trước rồi, nó tạo, như là lấy thí dụ, nó tạo nên cái nghiệp công đức đó. Và bây giờ là cái tâm thức mới của nó là muốn tìm quyền, muốn tìm danh, muốn tìm gì đó. Và nó bắt đầu nó trưởng thành dần những cái cảm giác, cái ái của nó đi. Thì mai mốt nó lớn lên, cái tâm thức nó biết nhận biết rồi đó, thì tất cả những cái nghiệp trước của nó, nghiệp công đức của nó đòi hỏi là nó phải có như vậy, nó đòi hỏi như vậy. Thế thì chính vì vậy đó mà từ thọ mà nó sinh ái, nó cứ tiếp tục nó đi như vậy. Thì khi ái rồi á thì nó muốn nắm giữ, tại vì cái cảm giác nào nó cũng qua đi, nó do nhân duyên sinh, thành ra cái ái nó do cái ái cho nên nó đòi hỏi, nó phải giữ, nó phải có, nó phải nắm giữ nó. Thành ra từ từ lớn lên cái chỗ mà ái thủ, mà những danh từ này á là trong đạo Phật mượn nó từ trong đời sống để chỉ ra cho thấy cái hoạt động, nhưng mà cái hoạt động của tâm thức mình nó rất rộng. Nhưng mà trong giai đoạn nó rõ nhất là cái ái thủ, là giai đoạn bắt đầu lớn tuổi đó. Tức là có tình cảm đó. Cái tình cảm đó là chỉ cho cái ái. Tình cảm thì thực ra nó phức tạp, nó cả thương, cả ghét, cả đủ hết đó. Nhưng mà cái rõ nhất đó là đại biểu là cái ái. Và khi ái rồi đó, thì tự nhiên là nó muốn sở hữu. Thành ra người ta thương nhau, người ta mới kết hợp gia đình này nọ vậy đó, là để thủ giữ. Ái sinh thủ. Còn ngoài ra cái nghĩa trong đạo thì nó rộng lắm, nhưng mà dùng cái chữ đó, là dùng cái chữ đó cho thấy rõ. Nghĩa trong đạo là ái này là không phải chỉ có ái của nam nữ, mà ái rất rộng. Cái gì mình thích đó là ái, và cái gì mình thích rồi thì muốn có, đó là hủ. Thành ra do mình đi tìm những cái mà mình muốn có như vậy đó, mình ái rồi do mình cứ đi tìm để nắm giữ như vậy đó, mà bắt đầu nó tạo nghiệp. Thành ra ái thủ được coi như là vô minh, ái thủ ở kiếp này được coi như vô minh ở kiếp trước đó. Mà hành là được coi như hữu, hành ở kiếp trước như là hữu kiếp này. Hữu là nghiệp của mình, thì nghiệp kiếp trước kêu là hành, nghiệp kiếp này nhân nghiệp kiếp trước kêu hành, nhân nghiệp của kiếp này kêu là hữu. Đó là chữ dùng từ thời Đức Phật cho đến bây giờ, tức là bắt đầu mình mới tạo nghiệp. Mình tạo nghiệp như vậy thì cái nghiệp nó xác định là mình thuộc về cái loài nào, cái cõi nào. Ví dụ do tham lam, do ham muốn, do ái, do thủ mạnh quá và thiếu phước đức mà lại tâm ác nó mạnh, nó thúc đẩy thì mình sẽ hành động ác. Cái hành động ác của mình nó trở thành cõi địa ngục, nó thuộc về cõi dục mà nó thuộc về thú địa ngục. Thành ra cái hành động của mình là một cái hành động mà chữ hữu có nghĩa là có nghĩa là là. Cái hành động đó nó xác định là mình sẽ có một cái tương lai như vậy. Cái tương lai của mình nó đã có ngay trong cái hành động của mình rồi. Cái hành động của mình là một cái có tương lai, không phải là một cái chấm dứt, không phải là một cái hết. Khi mà mình ăn cắp một đồ vật, khi mà mình giết một người để mình cướp của, xong xuôi rồi, không phải là nó hết. Cái hành động của mình làm xong rồi, không phải là hết. Mình nói bây giờ mình làm xong rồi, làm lần thôi không làm nữa, làm xong rồi, không có xong. Cái hành động đó của mình nó trở nên có, không có hết, nó sẽ có kết quả của nó. Mà cái kết quả nó là thuộc vào cái cõi nào ở trong luân hồi này. Nếu mình làm một điều thiện, mình làm xong rồi thì tức thời nó thành cái nhân. Cái nhân đó nó xác định là mình sẽ có một tương lai, sẽ có một kết quả. Kết quả là ở trên cõi trời. Thành ra cái hành động của mình là một hành động có, thuộc về cõi trời. Không có hành động nào của con người mình là hành động chấm dứt hết đó. Thành ra do có như vậy cho nên nó mới sinh. Và do sinh như vậy cho nên mình mới phải chịu già chết. Thành ra cái tiến trình của một con người, tiến trình của một hữu tình, con người có tâm thức, có tình cảm đó, nó đi như vậy. Nó không phải do Thượng Đế sinh ra, nó cũng phải do cha mẹ sinh ra, nó không phải là tự nhiên nó có, mà nó do cái tiến trình nhân duyên đi như vậy. Do chính nơi nó tạo ra, chính nơi nó tạo ra cái hành động của hành, của hữu. Mà các hành động đó cũng không tự có, mà do ái thủ, do vô minh. Nó cứ như vậy mà cái chuỗi 12 nhân duyên nó liên tục như vậy. Thì chính đó đó, gọi là cái nhân duyên ở bên trong. Tức là nhân duyên ở bên trong có nghĩa là nhân duyên đưa mình đến một thế giới, đưa mình tái sinh một thế giới. Cái thế giới đó là nhân duyên bên ngoài. Còn cái nhân duyên mà đưa mình tái sinh vào thế giới đó là nhân duyên bên trong. Con người mình và cái thế giới mình sinh vào, cái trong cái ngoài đó đều là nhân duyên hết đó. Thì ở đây là cái 12 nhân duyên này là nói theo Phật Pháp. Bởi vì Đức Phật thấy ra con người có mặt là do cái 12 nhân duyên này. Đức Phật nói ra nó thành ra là Phật Pháp. Thì bây giờ lấy Phật Pháp, bởi vì mình học về Phật Pháp, lấy Phật Pháp để chứng minh là con người của mình là do nhân duyên. Tức là lấy theo Phật Pháp mà nói. Bây giờ mình muốn lấy con người của mình theo cái gì ngoài Phật Pháp thì nó cũng chỉ là nhân duyên thôi. Mình có con người do Thượng Đế sinh ra thì cũng là do nhân duyên thôi. Mình không tự có, mình lấy theo cái gì cũng vậy hết á. Nhưng mà tất cả các nhân duyên khác thì trong Phật Pháp nói là nó đều không trùng. Nó là tà nhân duyên, không phải là chính nhân duyên. Chính nhân duyên nó là 12 nhân duyên này. Thì đại khái như vậy là trong ngoài đều do nhân duyên mà ra. Do đó các pháp trong ngoài Bây giờ kết luận đều từ chúng duyên mà ra. Mà đã từ chúng duyên mà sinh ra thì mới kết luận này, thì không phải là không có tự tính đó hay sao? Thì đó là kết luận. Kết luận ở đây cho mình thấy Ngài xác định một lần nữa, như bài kệ trên nói là hễ đã do các duyên mà sinh thì là không có tự tính. Giờ mình cứ nghe tiếp, rồi lát mình mới suy, mình mới nhận xét tiếp. Dược pháp nếu mà tự tính của các pháp là không có thì tha tính cũng không có. Tự là mình, tha là người khác, cái khác. Thì chính cái tự tính mình không có thì cái tha tính cũng không có, thì cái tự tha cũng không có. Tự tha mà cộng lại với nhau cũng không có. Tại sao vậy? Thì tại sao đây Ngài trả lời? Bởi vì nhân nơi tha tính cho nên không có tự tính. Thì đây là cái câu này là cái câu mà nó đúng theo trong cái bản Hán, thì nó hơi lạ lạ, hơi khó hiểu. Có thể mình sẽ nhận xét lại là do có phải vì in sai chữ sai hay gì không. Nhưng đây chỉ nói là nhân nơi tha tính cho nên không có tự tính. Nếu bảo rằng các pháp do tha tính cho nên có, tức là nếu mình chấp nhận cái quan điểm là các pháp do tha tính cho nên có, thì giờ mình nghe trước rồi một lát mình có thể xét lại cái văn nó cho nó xem sao. Thì con trâu á, nó phải do tính con ngựa tính mà có, tức là tính ngựa mà có. Bây giờ mình cứ dùng chữ như vậy, như là trong cái bản chính đó, con ngựa đó nó do tính trâu mà có. Quả lê á, nó do tính quả nại mà có. Quả nại là một loại quả ở bên Tàu, ở bên Ấn Độ Tàu. Quả nại á, nó là do tính quả lê mà có. Thì và ngoài ra mọi trường hợp khác đều phải như vậy. Nhưng mà thật ra thì đâu có phải như vậy. Thật ra ở đời này á, thì mình thấy là cái quả lê á, thì nó phải do từ quả lê mà ra, nó phải do từ cái tính lê mà ra. Cái quả này nó cũng như vậy. Con ngựa thì nó phải là tính chất con ngựa mà ra. Con trâu cũng phải từ tính chất con trâu mà ra. Nếu mà mình nói là do cái khác mà ra, do cái khác mà ra thì nó thành ra là trâu mà do ngựa sinh, ngựa là do trâu sinh. Thế này nó loạn, loạn cào cào. Thì trường hợp như vậy mình không có thấy được, tức là bằng chứng là không bao giờ mình thấy. Đó là một cái chứng, một cái nhân chứng. Mình suy luận là mình lấy một cái nhân chứng thông thường. Trong đạo Phật bao giờ mà suy luận cũng lấy cái bằng chứng ở trong thế gian, mà không có lấy bằng chứng của khoa học nữa. Phải nhớ điều như vậy. Không có lấy bằng chứng của khoa học mà lấy bằng chứng của thế gian. Tại vì sao? Đạo Phật không có lấy đôi khi cái căn bản, cái căn bản chứng cớ, bởi vì con người nhận lên, con người khởi lên được cái hiểu, cái biết, cái nhận thức á, nó ở trong cái trường hợp rất là trung bình, bình thường. Nó không phải mù, nó không phải là không có các căn này, mù lòa, ta điếc ngọt này, đủ thứ, mà không phải là ngu si không biết gì hết, mà nó cũng phải là đi vào một cái ngành chuyên môn. Mà con người bình thường á, tức là ai cũng nhìn thấy như ai á, là người ta ở trong trạng thái bình thường, người ta không phải ngu si, không phải mê mờ, không phải là tập bệnh, mà người ta cũng phải là ở trong một cái ngành chuyên môn ở hết. Thì ở trên cái trường hợp đó, mọi người đều nhận thức giống nhau. Đạo Phật lấy cái chỗ đó là cái chỗ để mà phát triển cái sự hiểu biết của đạo, chứ không có lấy một cái ngành học chuyên môn. Thành ra chính đó là mình không có nhìn theo cái lối chuyên môn, nhìn theo cái lối chuyên môn nó lọc lừa cái đó. Cũng như giờ mình nói ăn chay chứ không ăn mặn, ăn mặn nó là chất đạm, rồi mình nói là bây giờ phải ăn đậu hũ nó nhiều chất đạm, thì thịt cũng chất đạm, đậu hũ chất đạm, thôi đừng ăn đậu hũ nữa. Mình có nhìn theo cái lối chuyên môn như vậy, cái chất đạm đó là chất thịt, thế rồi mình bảo là ăn gì ngay chính cái thân mình là thịt không, thì nếu bây giờ mình ghê thịt chắc mình phải xả cái thịt này đi hết, rồi cứ như vậy đó là nó thành ra lệch lạc hết á. Đạo Phật không có dựa trên mấy cái đó, dựa trên cái căn bản chung con người ta lúc mà trước khi mà đi vào một cái kiến thức chuyên môn nào đó, mắt mình thấy, bố mẹ sinh ra đời, mắt mình nhìn, tai mình nghe, trên đó thế như chỗ đó rồi mình nhận định giống nhau hết á. Ở trên cái đó thì cái nhà bác học cho đến người thường cũng nhận giống nhau thôi. Con chó nó chạy ngoài đường ấy, thì nhà bác học cũng nói con chó chạy, mà cái thằng con nít nó bảo con chó chạy, đúng không? Chứ nhà bác học không có nhìn và thấy cái này nó là vận tốc, tốc độ và cái gì vật chất, cái gì lưu truyền, cái gì hết á. Tức là không có nhìn theo cái phương diện chuyên môn, mà nhìn theo phương diện chung của tất cả loài người, nhận thức chung á, các căn các cảnh như vậy á, mà Phật lập ra cái lý luận. Và khi dùng cái chứng cớ thì cái chứng cớ nó cũng từ nơi thế gian nhìn thấy mà lấy chứng cớ nè. Cái chứng cớ không bao giờ mình nhìn thấy mà lại cái trái này mà nó sinh ra cái tính chất của một cái trái này, nó sinh ra một cái trái khác bao giờ hết ạ. Khác là thai, chứng nó là tự. Thế rồi vậy con trâu đó là nó không có thể nào mà nó từ tính con ngựa mà nó sinh ra, nó phải là từ tính con trâu mà nó sinh ra. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà ngài dùng lý luận, và cái chữ nó dùng theo lý luận thôi. Ngài không có nói là con trâu con là do con ngựa mẹ sinh, không có nói con với mẹ, mà chỉ nói con trâu nó do là tính ngựa sinh, không có chuyện đó. Mà con ngựa do tính trâu sinh, không có chuyện đó, tại vì đang nói về tự tính tha tính. Thì ra cái lối lý luận như vậy. Thì khi ngài lý luận như vậy rồi là có bằng chứng rồi, thì ra kết luận rằng là tha tính không có sinh ra, thấy không? Tha tính không sinh ra, tức là nói cái khác là một cái gì mà nó khác, nó không có sinh ra cái đó. Thì ở đây trước khi mà tiếp tục thì chúng ta xác nhận lại cái câu đầu tiên, do nhân nơi tha tính nên không có tự tính, nó hơi không có rõ nghĩa, nhưng mà nó theo cái nghĩa của nó thì vẫn là cái nghĩa như vậy. Tại sao không rõ nghĩa? Trước tiên nói vấn đề này là bởi vì có thể ngài tạo ra luận này không biết từ thế kỷ thứ hai, thứ nhất, thứ một, thứ gì, rồi sau đó người ta dịch ra rồi là từ thời ngài Cung Ma La Thập Diêu Tần thì chắc khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6 gì đó. Mà kéo cho đến bây giờ truyền lại, nhiều khi chữ khắc in rồi mất đi, hồi xưa đâu có in ra như vậy, nó khắc vào gỗ một nó ăn, rồi bàn này bàn kia nữa, thành ra đôi khi cái chữ nó trở nên không rõ. Nhưng mà cái nghĩa của nó thì là cái nghĩa ý muốn nói rằng là một cái pháp nó không có do những cái gì khác của nó sinh ra. Tại vì cái lý luận trên đã chứng minh rằng là tự tính không có, Thành ra cái lý luận là đằng trên của Ngài dựa vào nhân duyên đó, để không có chấp nhận là một pháp nó có tự tính. Và đến cái lý luận thứ hai đó, thì mình có thể nói là nó không có tự tính nhưng mà nó do tha tính mà ra. Thì bây giờ mình có thể, nếu mà để tiếp tục đi nữa, mình nói về cái tự tính ca thì mình mới từ từ mình đi sâu vào hơn nữa. Đầu tiên mình nói như vậy là thí dụ mình thấy một cái, thí dụ mình lấy là cái bình đi, thì mà cái bình là lúc mình nói cái bình nó có mắt mình thấy, tay mình cầm nắm được, mình có thể sử dụng nó được, cắm hoa và trưng lên bàn Phật. Thành ra cái bình nó là một cái gì có. Và khi mình nói là cái bình là một cái gì có như vậy á, thì ngoài các căn của mình, như là nãy mình đã trình bày á, ngoài các căn của mình nó chứng nhận, thì khi mình nói mình có cái ý là khi mình gọi một cái vật bằng tên là mình tách rời nó ra khỏi tất cả mọi cái khác. Nó là cái bình có nghĩa không phải cái bàn, không phải cái ghế. Đó. Ví dụ vậy thì đứa nhỏ nó có thể mò đến cái bình nó ăn, thì bà mẹ nó giật lại mà cái này bình bông cắm hoa cúng Phật con nơi đâu phải đồ ăn. Cái ý nó nói là cái bình là không phải đồ ăn, không phải đồ chơi, không phải cái để ăn, phải cái để chơi, cái này để cắm bông. Thành ra khi mình tâm của mình á, mà nó đưa ra một danh từ á, là nó muốn nói cho một cái sự vật, và nó cho là cái sự vật đó nó khác với tất cả các cái khác, nó độc lập, nó riêng có riêng, nó không có bị lệ thuộc các cái khác. Trong tâm mình á, nó có một cái chấp nhận như vậy, thì đạo Phật kêu cái đó là cái tự tính. Mà mình không có nhận ra cái đó, xưa nay á, mình chỉ nói là sở dĩ tôi cho cái này có là mình dựa trên các căn thôi. Nhưng mà thực ra là trong tâm thức của mình á, mình chấp nhận rằng là cái vật đó nó có tự tính. Cái mỗi một danh từ ở trong tâm mình á, nó chỉ ra một sự vật. Tâm của mình nó khi mà nó đi theo danh từ luôn luôn nó thấy đó là một sự vật thật có, do các căn kiểm chứng, và cái sự vật đó nó khác hẳn với cái khác, không có giống với những cái khác, nó riêng tư, nó có cái tính chất riêng tư của nó. Cái riêng tư nó là tự, còn cái khác là tha, nó có một cái tự tính riêng của nó độc lập với các tất cả mọi cái khác khác. Cái nghĩa đó là cái nghĩa tự tính, nghĩa đó là nghĩa mà từ trong tâm của mình nó đã nhận thức sẵn, nó đã chấp nhận như vậy khi nó dùng chữ nghĩa. Thành ra ví dụ vào mình hỏi người ta, hỏi mình tên gì, tên bật lửa, bây giờ mình thử xem cái tâm người ta nhận bật lửa là như thế nào. Mình thử đưa các đồ vật khác không, mình đưa này lên bắt đầu thì không, tôi tìm cái bật lửa. Mình đưa này lên mà không, tôi tìm cái bật lửa, tức là bật lửa không phải cái này, bật lửa không phải cái này. Mình đưa cái chai nước mà không, không phải chai nước, tôi tìm cái bật lửa. Hay là cái hộp quẹt, hai danh từ đó, thì nó chỉ cho một cái sự vật mà mình cho là nó không giống cái gì hết, nó là riêng nó thôi. Mình cho là nó là riêng nó thôi, nó có một cái tính riêng tư của nó, cái tự tính của nó. Đó, cái tâm thức mình, cái chữ tự tính nó chỉ là như vậy. Thành ra cái tâm mà dùng chữ nghĩa của mình á, cái tâm thức mà dùng chữ nghĩa của mình là cái tâm thức trong đời sống. Tâm thức đó dính vào chữ nghĩa và nó dính vào cái tự tính. Nó cho các pháp đều thật có, mà có một cái riêng tư của các pháp như vậy. Thành ra khi mình thấy cái bình bông đẹp mà ai mà làm hủy hoại nó đi, mình bảo mất cái bình bông. Mình nghĩ cái bình bông là một cái gì có, mà có rất là vững chắc, rất độc lập, có tên đàng hoàng, và mắt thấy tai nghe thì nó ra mình rất là xác định cái đó rất mạnh. Tất cả phiền não của mình, tất cả cái nghĩa vô minh của mình, nó bằng chứng mà cho thấy mình vô minh, nó nằm ở chỗ đó. Bởi vì mình sẽ thấy là Ngài Long Thụ đi tìm, Ngài chỉ cho mình đi tìm, nó không có ra, nó không có như vậy, nó không có tự tính như vậy. Và cái bằng chứng và cái cách thức, cái nguyên lý mà Ngài chỉ cho mình tìm đó, là cái gì đó mà nó do nhân duyên mà nó sinh đó, thì làm sao mà nó lại là tự tính được. tâm của mình luôn luôn thấy các pháp là mỗi pháp là một pháp riêng, một pháp thật có riêng tư, như là một cái sự sống riêng của nó, một cái nghĩa riêng của nó, một cái tự tính riêng của nó. Mà ở đâu ra đó? Ở đâu ra đó đâu? Nó là bao nhiêu nhân duyên nó hợp lại thôi, không hề nó có cái đó. Khi bảo bình cái bình hoa này ha, nói vậy ai cắm thì đẹp ghê ha, đẹp. Không có một cái bình hoa nào đẹp hết. Khi mình nhìn vào ha, mắt mình nó thấy màu xanh, nó thấy màu vàng, và nó cảm nhận, nó có cái nghĩa cảm nhận là tươi, cái đó mình gọi là đẹp. Còn cái bình hoa đẹp ở đâu? Và cái màu vàng màu xanh nó phối hợp lại như vậy gọi là cái bình hoa. Làm gì có một cái bình hoa đẹp? Đó, nó chỉ có các pháp nhân duyên nó hợp là từ trong cái ngoài, từ bên ngoài là phối hợp như vậy, do một cái người cắm hoa, bên trong là những cái cảm nhận của mình nữa phối hợp lại với nhau như vậy, rồi mình nói có một bình hoa đẹp. Người ta đưa bình hoa khác đấy, mà không, cái bình hoa nó đẹp lắm, chứ không phải cái bình hoa này ghê quá à. Mình nói như vậy tức là mình có xác nhận như vậy. Mà khi mình xác nhận như vậy, mình đi tìm kiếm cái bình hoa nó như là một cái gì thật có, mà cái đó nó đâu có thật có, nó do nhân duyên không à. Đó, giờ mình tìm nó như là một cái gì thật có, mà tôi phải tìm cho ra những cái bình hoa đó để mua về cái người làm cắm đẹp. Đó là như vậy. Thì trong khi cái tâm tưởng của mình ấy, nó sống ở trong nhân duyên, nó nhận thức qua nhân duyên, mà nó lại có một cái nó chấp nhận cái nhân duyên nó là một sự vật có tự tính, tức là thật có bằng một cái tự tính như vậy, và một cái tự tính độc lập với tất cả các sự vật, không có, chẳng hề có cái bình bông bình hoa nào độc lập hết đó. Một bình bông bình hoa nào cũng từ các duyên khởi lên hết đó. Thì làm sao mà độc lập tự có được? Thành ra cái lý luận đầu tiên của ngài Long Thổ á, là lấy nhân duyên ra, duyên khởi ra mà bác bỏ. Bên ngoài cái gì cũng do nhân duyên phối hợp lại, tức là các thành phần khác không phải là bình hoa, các thành phần khác nó phối hợp lại thành cái bình hoa. Ở bên trong cái tôi của mình, cái con người của mình, nó không hề có một cái tôi, mà nó do các 12 cái nhân duyên tuần tự như vậy đó, liên tục với nhau như vậy đó, mà nó hiện ra một con người. Thành ra cái tôi mình á, cái tôi là một cái gì riêng tư khác với mọi người, cái đó không thể có, mà nó chỉ có những nhân duyên. Cái tìm không ra một cái tôi mà hoàn toàn như là cái danh từ với chị. Mỗi một cái danh từ mà cái tâm của mình nó dùng ấy, cái tâm vô minh mà nó sử dụng ấy, là nó chỉ cho một cái sự vật có độc lập riêng tư, không có dính vào gì hết. Thì mà tôi, mình dùng cái chữ tôi á, là mình cho là thằng này phải là nào hết, không dính đến ai hết á. Này chuyện của tôi, này vấn đề tôi muốn như vậy, tôi nó là cái gì riêng, như là có một cái gì riêng, không có dính gì đến ai hết. Nhưng mà mình biết đâu cái tôi của mình nó dính tùm lum hết, nó không có một cái riêng như vậy, mà nó chỉ là duyên nhân duyên. Lúc nào mình chán nhưng mà tôi không cần ai hết. Nhưng mà tại sao mà cái tôi mình nó không cần ai hết? Bởi vì nhân duyên của nó là chán tùm lum tà la hết rồi. Tức là những cái liên hệ của nó, cái gì nó cũng ngao ngán hết rồi. Thành ra nó la lên câu như vậy, chứ nó đâu có một cái riêng. Nó không có một cái gì riêng hết rồi. Nó dính chồm ở trong đó, lúc nào nó cũng dính trong đó hết rồi. Thành ra chính vì vậy đó, mà cái nhận thức là có một cái pháp có tự tính riêng, độc lập như vậy, là một cái nhận thức của vô minh. Không có thấy rõ vấn đề gì hết rồi. Mà từ đó nó khởi lên phiền não, từ đó nó khởi lên nghiệp, nó khởi lên ác, nó khởi tham sân si đủ thứ. Thì đó là cái nghĩa tự tính. Nguyên theo nguyên tắc phá tự tính này là dùng nhân duyên. Thì do đó cho nên mình muốn phá cái tự tính này thì mình hãy quán nhân duyên. Thành ra cái bước đầu tiên là ngài dùng nhân duyên để ngài phá tự tính này. Và ngài đi đến kết luận là không có. Cái tự tính không có. Thì bây giờ đến cái lý luận thứ hai á, tự tính đã không có mà mình lại kêu nó có là làm sao? Một cái gì có là do vì nó có cái tự tính riêng, nó có một cái tính chất riêng tư của nó. Còn bây giờ cái tính chất riêng tư, cái tự tính nó không có thì làm sao cái đó có được? Nó là cái hai cái câu kế tiếp. À, tức là ngài đi từ từ, ngài đi từ nguyên lý của duyên khởi mà ai cũng có thể nhận ra. Vấn đề bên trong thì mình phải theo Phật pháp, nhưng mà mình có theo bất cứ một cái pháp nào khác hay chăng nữa thì nó cũng là do nhân duyên mà thôi. Mình bảo là cái này chẳng qua là bố mẹ rồi tinh của mẹ rồi hợp với lại thủa cha hợp với mẹ rồi vào nó thành ra bụng trứng trong của mẹ rồi nó kết tụ thai, nó cũng là nhân duyên thôi. Mình có đem cái khoa học, đem bất cứ cái gì tôn giáo hay nó cũng chỉ là nhân duyên thôi. Cái con người của mình nó cũng chỉ là nhân duyên thôi. Thành ra nó không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề hết. Vấn đề nguyên lý đó. Nhưng mà ngài ở đây là ngài là đạo Phật, mình là đạo Phật, thành ra dùng cái chính nhân duyên là 12 duyên khởi mà chứng minh cho mình thấy là không có một tự tính như vậy. Cái duyên khởi nó khởi lên thì nó không có tự tính, nó không có một tự tính như thế thì nó không thể là có. Rồi sau này mình sẽ thấy là nếu đã có tự tính rồi này, tức là cái lý luận nó ngược lại, một cái gì có tự tính cái nó không cần đến nhân duyên, nó tự có lấy, nó không cần đến nhân duyên gì hết. Nếu mình là một cái tôi mình là một cái gì nó có tự tính của nó có cái tính độc lập của nó có tính độc lập vững chắc của nó không cần đến cái gì khác, thì nó không cần đến cha mẹ, nó không cần đến bào thai, nó không cần đến nhân duyên gì hết. Tự nhiên cái mình thấy là nó ủ lì, nó có sẵn nó từ hồi nào cũng rồi. Ví dụ bóng tự nhiên có người đứng ngay đây mà không phải ba ha, có người đứng ngay đây mình hỏi ủa ông ở đâu ra, từ đâu đến, ở đâu ra, mà ủa tôi có từ hồi nào cũng giờ mà hỏi chi vậy, tôi đâu cần phải từ cái chỗ nào, tôi đâu cần phải từ cái nhân duyên nào mà hỏi tôi câu đó. Nếu mà cái tôi mình nó tự có thì nó đã như vậy. Nhưng mà hoàn toàn lúc nào nó có là nó phải lệ thuộc vào nhân duyên. Thành ra chính đó, cái lý lẽ như vậy, cái nguyên lý như vậy chính mà ngày đem ra ngày lập luận. Lấy nhân duyên phá tự tính, lấy tự tính phải phá ra là nó không có. Thành ra hễ mà dứt nhân duyên á là nó tiêu mất tôi, không thấy nó đâu nữa hết. Nhân duyên là không còn thấy đâu nữa hết. Thì đó là cái đó là tự tính. Thế bây giờ người ta sẽ lý luận tiếp. Đúng. À, Tổ Long Phụ nói là tất cả do nhân duyên sinh. Cho nên cái điểm chính là chỗ là cho nên không có tự tính. Từ cái chỗ không có tự tính như vậy á thì làm sao mà có? Nhưng mà giờ mình lý luận mình bảo nhưng mà vẫn có, không có tự tính nhưng mà vẫn có, bởi vì cái pháp đó nó do tha tính mà ra. Tha tính nó là gì vậy? Là nhân duyên. Mình nhờ cha mẹ khác với mình là tự, cha mẹ là tha. Nhờ cái ví dụ mình nói đó, là cái hạt cam nó không tự nó có cái quả cam được, nhưng mà nó nhờ nơi đất nước lửa gió này nọ là tha, là những cái khác nó. Cái nhà nó không tự có, nó phải do người thợ, nó phải do gạch, nó phải do ngói, nó phải do nền trần này nọ, cột cửa thì mấy cái đó là tha. Cái nhà là tự nó, cái nhà nó có một cái gì riêng của nó, cái cột là cái cột, cái phòng là cái phòng, cái tường là cái tường, cái cửa là cái cửa, cái nhà nó riêng. Nhưng mà bây giờ mình nói là cái nhà nó không có tự tính của nó làm sao nó có, thì tôi cũng công nhận. Tôi công nhận tìm cái tự tính cái nhà không có. Nhưng cái nhà nó do tha, nó do cột, nó do tường là những cái tha như vậy, nó do người thợ là những cái khác nó tạo ra nó. Thì tha tính tạo ra. Đó là mình lý luận như vậy. Thì ngài Long Phụ bảo chứ tự tính không có thì làm sao có tha tính. Đó là lý luận này. Đầu tiên của ngài là ngài đưa vào cái chỗ là phá chung hết, tức là một khi tự tính không có là tha tính cũng không có nữa. Tại vì mình chỉ có thể lý luận cái có đó. Trên vấn đề mà mắt mình thấy, mình dùng các căn để thấy đó, ngài không có đụng đến cái đó. Mắt mình nhìn thấy, tay mình sờ được, đúng, ngài không đụng đến cái sự vật đó. Nhưng ngài phá cái có ở đây là cái có ở trong tự tính. Ngài phá cái có là cái tự tính. Còn cái mắt mình thấy, ngài không bao giờ ngài phá cái đó hết. Mắt mình nhìn thấy, mà tôi nhìn thấy, mà ngài bảo đúng, tôi cũng nhìn thấy luôn. Ngài nói đó. Thành ra cái chuyện đó đột đến lãnh vực đó không có, ngài không có đột đến, mà lãnh vực đó sẽ là cái lãnh vực để mà chứng minh là đúng, anh với tôi cùng thấy rồi, nhưng mà anh thấy rõ không? Nó do cái gì mà ra, nó do đâu mà ra, nó phải có người làm, nó phải có người hái từng cái cành bông đang vô cắm, nó phải có cái bát ở dưới, phải có cái mút ở trên để cắm vô này nó, anh thấy không? Anh tôi đều thấy rõ nhé, là nó phải do nhân duyên khởi ra. Thành ra làm gì trước khi mà cắm cái bình hoa này, làm gì có cái bình hoa đâu. Nó do nhân duyên nó hiện ra. Thành ra trên cái lãnh vực mà của các căn đó, trong đạo Phật vẫn giữ nguyên. Thành ra người ta mới lộn, người ta nghe nói không một cái, người ta bảo sao mắt tôi vẫn thấy. Không, cái chuyện đó là dĩ nhiên. Đức Phật bảo tài cũng thấy nữa, Đức Phật đâu có phá cái đó. Nhưng mà đó là một cái bằng chứng nữa, một cái để cho mọi người nhận định nữa, rằng là trong tâm của mình ấy, có một cái gì trục trặc, có một cái gì bận. Tâm thức của mình luôn luôn là bận. Đức Phật là lương y, là chữa bệnh tâm mà. Đức Phật đâu có chữa thế giới bên ngoài đâu. Ông không có chữa thế giới xung quanh bên ngoài. Những cái gì mình thấy nghe, Đức Phật chữa ở bên trong tâm mình. Thành ra mình là bệnh tinh thần hết rồi. Ra sang thị sĩ ở là chúng hết. Thì chính vậy mà mình phải hiểu là cái tự tính nó là từ trong cái tâm thức của mình ấy, mà đó là một cái tính chất vô minh của mình. Và cũng từ cái mà mình cứ cho các sự vật nó có như vậy ấy, nó có riêng như vậy, nó mà nó mới thành ra khổ đau, thành ra đủ thứ đó. Thành ra khai mở cái tâm trí của mình là phá cái vô minh đi đó. Là bây giờ phải dùng cái lý luận của mình ấy, dùng cái nhận xét của mình ấy, để mà khai mở. Thì ra thấy như vậy. Thế giờ ngài mới nói một khi mà tự tính không có nữa thì tha tính làm sao có? Bởi vì cái tự cái tha nó từ đâu ra? Ví dụ bây giờ cái bình hoa này với cái ly này, cái ly nó là tự, cái bình hoa đối với cái ly, cái bình hoa là tha. Cái bình hoa là tự thì cái ly đối với bình hoa, cái ly là tha. Mà như vậy á, mình thấy rõ ràng là nó chỉ tương đối với nhau thôi, tức là nó phải có lẫn nhau. Cái dài ngắn vậy, mình không biết cái nào là dài hết. Mình không biết thế nào là dài hết. Muốn có dài phải có ngắn, còn mình không biết thế nào là ngắn hết. Muốn có ngắn phải có dài. Thành ra chính vì vậy á, mình dùng danh từ của mình nói, mình làm như là khi mình nói cái gì dài, làm như là cái dài nó thật có. Không, nó chỉ nằm trong tương đối à. Do có cái ngắn thì ta kêu nó dài. Đấy. Bây giờ chỉ có mình nó, mình không biết kêu nó là dài hay ngắn. Hoặc là có nó với lại những cái dài hơn thì nó trở thành ngắn nhất. Thành ra mình sử dụng chứ mà nó theo cái tương đối đại. Mà khi không có cái này thì làm sao lập được cái kia. Tự tha nó y như vậy. Khi mà tự có rồi sao anh lập được tha nữa. Mà anh nói tha thì đó là cái nguyên tắc như vậy. Thì ngài mới nói tiếp, tức là lý luận tiếp, tức là sau khi mà dựa nơi tự để phá tha, bây giờ tiếp nữa là nếu thành ra cái câu mà mở đầu mà do nhân nơi tha tính nên không có tự tính, nó có vẻ hơi bị lệch lạc. Mà nó có thể nói là do nếu mà nhân nơi tha tính mà có tự tính ấy, thì nó mới bị cái mâu thuẫn như vậy. Tức là trâu mà do ngựa mà có, ngựa mà do trâu mà có. Rồi thí dụ vậy là con thỏ là nhát lắm mà do sư tử mà có, do sư tử gan lắm mà do con thỏ mà có. À, như vậy là nó không có thể có như vậy được. Thành ra một cái gì đã khác nó thì không thể tạo ra nó được. Đấy là ngài phá trước là tự tự tính nó bị phá, tha tính bị phá luôn. Bây giờ ngài lại lý luận tiếp nữa là nếu mà cho là tự tính nó có thêm một sự mâu thuẫn này, là nếu mà cho là tha tính sinh ra nó thì nó có thêm cái mâu thuẫn là cái tha là một cái khác, nó không thể sinh ra cái đó được. Một cái khác rồi nó không thể sinh ra được. Đó là ngài mới lấy thí dụ cho mình thấy. Bây giờ mình lại có thể nói, tôi không có nói là cái tha tính nó sinh ra cái tự tính, mà tôi muốn ý tôi muốn nói là cái tha tính, cái tự tính nó nhân nơi cái tha tính mà nó có, tức là nó mượn vào cái tha tính để nó có. Mình bảo với tôi không nói là nó sinh ra, cho nên ngài mới nói là nếu mà cho rằng các pháp không do tha tính mà có, mà chỉ nhân nơi tha để có thôi, điều này cũng không đúng. Thì ở đây ngài không có chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Ngài nói là nếu bây giờ ngài mới lấy thí dụ nữa cho người ta thấy, không cần lý luận nhiều mà thí dụ trước mắt, thì cái loại cỏ kêu là cỏ bồ để làm chiếu, thì nếu do cái cỏ bồ cho nên mới có chiếu, thì cỏ bồ và chiếu phải là một thể với nhau. Mà khi đã là một thể với nhau, tức là đã là một với nhau, nếu mình muốn cho dễ hiểu, chứ nếu chữ thể đó, có thể làm cho mình thấy hơi ấy đó, thì chỉ là một thôi. Mình dùng vậy nghĩa là, mà nếu mà đã là một thể với nhau á, thì đâu có gọi là tha nữa. Tức là cái cỏ nó tạo ra chiếc chiếu, thì cái cỏ nó chính là cái bản thể của cái chiếu, tức là nó một thể với nhau. Nó đã là một thể rồi á, thì cái cỏ nó đâu có là tha nữa. Thì bây giờ vấn đề nó ở chỗ là anh không lập được cái tha, không thể nào lập được cái tha hết á. Trong trường hợp này như vậy, để mà anh nói là nhân với cái tha mà có. Bởi vì trong trường hợp mà chính cái tha đó mà nó tạo ra, chính cái tha đó mà nó là cái chỗ tựa, là nhân với nó để mà nó hiện ra. Ví dụ như tha là cỏ bồ, cỏ với chiếu, thì đối với chiếu cỏ là tha. Nay á, cỏ cái chiếu nó chỉ nhân mượn, mình có thể nói là nó nhân mượn nơi cái cỏ đó mà nó có, thì nó một khi mà nó đã tựa vô cái cỏ đó thì cái cỏ nó trở thành thể của nó. Nó là một thể với nhau, vậy nó đâu có là tha nữa, mà anh nói là nó nhân nơi tha gì. Bây giờ lại nữa, nếu mà cho rằng, nếu mình nói rằng cái cỏ bồ á, nó là tha, đối với chiếu nó là tha, thì lúc đó mình không được nói rằng do cỏ bồ cho nên có chiếu nữa. Khi mình nói là do cái này cho nên có cái kia, tức là khi mà mình nói là cái lối bình thường của mình, thì ngài chuẩn là ngài chỉnh là ngài bảo anh nói là nhân nơi cái năng tha cho nên có cái tự, anh nói như vậy là nó không trúng. Tại vì một khi mà nếu mà nó là một với nhau á, thì nó không có nghĩa là tha nữa. Mà nếu mà anh nói nó vẫn là tha đó, thì nó không có thể nào nó là nhân cho cái kia được nữa, nghĩa là như vậy. Mình không có được quyền nói là do bồ cho nên có chiếu nữa. Khi mình nói do cỏ bồ cho nên có chiếu, thì có nghĩa là bồ với chiếu là một, chứ không phải là hai. À, nếu bây giờ mình vẫn tách làm hai á, thì nó không có nhân nơi cái kia mà nó có nữa. Nó vẫn là hai, nó vẫn là cái khác, thì nó không nhân nơi kia mà nó có nữa. À, thì mình có thể nói như vậy nữa. Tức là chiếu vẫn là chiếu, chiếu vẫn có, không cần đến bồ. Ví dụ như bốn bức tường hợp lại thành căn phòng, mà mình lại cho là bốn bức tường nó là khác với căn phòng đó, thì căn phòng này nó không cần bốn bức tường để nó có. Tức là mình rời bốn bức tường đi, căn phòng vẫn có như thường, nó mới có nghĩa là khác nhau chứ. Còn bây giờ rời bốn bức tường đi, căn phòng không có nữa, thì hai cái nó phải là một chứ. Mà hai cái là một thì sao kia nó là tha được. Nghĩa là vậy. Lại nữa, này nói bây giờ tôi đã lý luận cho anh thấy như vậy rồi, nhưng mà tôi muốn nói thêm nữa là bây giờ anh có nói là nhân có bổ cho nên nó có chiếu, thì tôi đã nói là cái lý đó tôi đã trả lời rồi. Bây giờ tôi muốn nói thêm điều nữa là chính cái cỏ bồ nó cũng không có tự tính như chiếc chiếu vậy đó. Anh nhìn chiếc chiếu rồi anh lý luận ra cái cỏ bồ, anh cho là chiếc chiếu nó không có nhưng mà nó nhân nơi cỏ bồ nó có. Nhưng mà bây giờ tôi cũng nhắc cho anh biết điều là ngay cái sợi cỏ nó cũng không có nữa, nó cũng giống như cái chiếu đó, nó cũng do nhiều cái sợi của nó tạo thành. Tại sao vậy? Cái cỏ bồ đó nó cũng từ chúng duyên mà ra nên nó không có tự tính. Vì không có tự tính cho nên không được nói rằng do tính cỏ bồ cho nên có chiếu. Nó không có tự tính, tức là nó không có thì làm sao anh lại nói là do từ nó mà ra được. Cũng như bức tường là, mình bảo căn phòng này do bốn bức tường mà ra. Rồi bây giờ Ngài Long Thụ Ngài bảo chứ bức tường này á, nó do các viên gạch mà nó thành, nó không có tự tính cho nên nó không có. Mà nó không có mà mình bảo là từ một cái không có là từ bức tường mà nó ra cái phòng. Thành ra chính vì vậy á, mà nó đi như dây chuyền, dây chuyền nhau nó đi như vậy. Ngài lý luận cho mình thấy rồi, thành ra mình lý luận như vậy là không đúng nữa. Rồi Ngài kết luận ngoài ra như là bình này, sữa này, vân vân, sữa đặc đó, các pháp do nhân duyên ngoài mà sinh đều theo cái lý luận như vậy, đều theo cái nguyên lý như vậy. Tóm lại là tất cả đều không có được. Đó là những cái chữ dùng ở trong đạo Phật tự tính. Và bây giờ có chữ là không thể nào có được, bất khả đắc. Chữ là như vậy. Tức là cái chữ bất khả đắc nó có nghĩa là mình dùng trí của mình đi tìm, mình tìm kiếm không ra cái như là cái tâm trí mình nó đề ra. Khi mà cái tâm trí của mình nó thấy sự vật thì nó đề ra, nó bảo cái vật này là có, cái bình bông nó có. Cái tâm trí mình nó đưa ra cái có đó, có thật, có riêng tư khác hẳn cái khác. Rồi bây giờ mình mới đi tìm, mình tìm hoài nó không ra cái đó, kêu là bất khả đắc. Tìm không ra, nó có nghĩa chữ tìm ở trong nó, tìm kiếm không ra nó. Là những cái bằng chứng mà như tay mình sờ nắm, mắt mình thấy, cái đó nó không phải là chữ bất khả đắc ở đây. Chữ bất khả đắc là tâm của mình á, nó thật tỉnh táo, nó thật sáng suốt, nó suy nghĩ thật kỹ, nó đi thật chính xác, nó tìm ra. Còn nếu mà chơi chơi thôi, dựa trên các căn của mình thôi thì nói là có thì đúng. Nhưng mà thật dùng thật chính xác cái tâm trí của mình, cái lý luận của mình á, thì hoàn toàn không thấy nó đâu, không thấy có, gọi là bất khả đắc. Không được, nắm không được, tâm mình không có tìm được. Thì như trong luật các pháp do nhân duyên trong mà sinh cũng như vậy, cũng không thể có được. Bây giờ sau khi nói về các pháp bên ngoài rồi, Ngài nói đến các pháp bên trong, tức là con người của mình từ đâu có. Thì Ngài cũng nói y như vậy, các pháp nhân duyên trong mà sinh cũng như vậy, không có được. Thì trong luật thất học, và thất học là một bộ luận khác của Ngài, nó gồm có 70, trên 70 bài kệ, bảy mấy bài kệ, nhưng mà nói chung là 70, gọi là thất thập luận. Thất thập luận có nói, thì thất thập này không có dịch ra, cái bộ luận này không có dịch ra tiếng Hán. Cái bộ luận này chỉ có dịch ra, bây giờ mới có dịch ra, nhưng mà dịch ra từ tiếng Tây Tạng. Là trong Phật giáo Tây Tạng thì có cái bộ luận này, 77 kệ này. Thì có một cái bài kệ trong đó có nói là duyên pháp thật vô sinh, tức là các pháp mà duyên đó, các pháp do duyên, mà các pháp duyên đó, nó do duyên sinh, mà chính cái duyên đó, nó gọi là các pháp duyên đó, thật sự nó không có sinh. Nếu nhược vị vi hữu sinh, nếu mình bảo là nó có sinh, vi tạng nhất tâm trung thì nó là ở trong một tâm, vi tạng đa tâm trung hay là nó ở nơi nhiều tâm. Thì khi mà nói cái duyên pháp này là nói cho 12 nhân duyên, cái chữ duyên pháp ở đây chỉ cho 12 nhân duyên để sinh ra một con người, một hữu tình. Thì nó không có sinh, nếu mà nó có sinh thì nó là ở trong một tâm hay là nó ở trong nhiều tâm. Bây giờ này giải thích pháp 12 nhân duyên này thật sự tự nó không sinh. Nếu bảo là nó có sinh thì nó là ở trong một tâm mà có, hay là ở trong nhiều tâm mà có. Nếu ở trong một tâm mà có, đây là trường hợp thứ nhất, là ở trong một tâm mà có nhân quả, thì nhân và quả sẽ cùng một thời mà sinh. Bây giờ mình cứ tiếp tục. Mà nếu lại nữa, nhân quả mà cùng một lúc mà có thì điều này không đúng. Xưa nay bao giờ cũng nhân trước quả sau hết. Tại sao vậy? Phàm sự vật gì cũng vậy, trước là nhân, sau mới là quả. Thế là ngài lấy cái nguyên lý là nhân trước quả sau để phá cái vấn đề là trong một tâm. Nếu mà trong nhiều tâm mà có thì cái pháp 12 nhân duyên này ắt là mỗi pháp một đều khác. Thì cái phần trước đó, cộng với tâm diệt rồi, cái phần sau á thì nó làm nhân duyên cho cái gì nữa, lấy gì làm nhân duyên nữa? Cái pháp diệt không có được, vô sở hữu, thì làm sao mà làm nhân được? Thì đến đây là mình hết giờ, phải không? Thì vấn đề này thì giải thích ở đây á, nó hơi khó hiểu, hơi không rõ. Thực ra nó không rõ rằng là pháp 12 nhân duyên và nó đi với tâm. Tâm đây là chỉ cho hữu tình và chúng sinh, cái chúng sinh đó. Tại vì cái pháp này là cái pháp mà pháp sinh, pháp nhân duyên của hữu tình. Hữu tình tức ví dụ bây giờ hữu tình là nói chung các loài hết, nhưng giờ mình lấy con người thôi, mình nói cho nó dễ là 12 cái pháp này là 12 cái pháp nhân duyên để sinh ra một con người. Thì 12 pháp này nó tuần tự đi trước đi sau, mà cả 12 pháp nó mới sinh ra một con người thì nó bị cái khó khăn như vậy. Nó sinh ra một con người đó là con người hữu tình. Thành ra lấy chữ tâm, lấy chữ tâm để chỉ cho cái con người đó. Thì nó kẹt ở chỗ là cái tâm đó là nó là trong một pháp mà hay là nó trong nhiều pháp. Và 12 pháp nó trong một tâm hay là 12 pháp nó mỗi pháp nó là một tâm. Cái vấn đề nó bị mâu thuẫn ở chỗ đó mà ngài đem ra ngài phá. Thì mình sẽ lặp lại vấn đề này. Mai giờ theo chương trình thì mình phải dừng cho nó nó đầy đủ, chuẩn bị để tụng kinh. Nguyện